Chương thứ 11. Loại trừ sự phân biệt giả. Nếu điều bạn muốn nói với một người nào đó là rất quan trọng, thì bạn sẽ không để người đó tiếp tục làm việc trong khi bạn nói ra. Bạn yêu cầu người đó hết sức chú ý. Cũng một thể ấy, Đức Chúa Trời không phán với chúng ta cho đến khi chúng ta dừng lại, yên tĩnh và chú ý đến Ngài. Để bước đi trong sự phân biệt thật sự, lòng của chúng ta phải yên tĩnh trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta phải học cách lắng nghe. Hãy ngừng cố gắng vất vả và hãy biết. Đức Chúa Trời muốn chúng ta học biết cách làm thế nào để chờ đợi và lắng nghe. Chúng ta đọc thấy mạng lệnh của Chúa ở sách Thi Thiên. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Thi Thiên 46 câu 10. Chúng ta không thể tham dự cuộc chiến thuộc linh mà trước hết không ý thức về Đức Chúa Trời và qua Ngài phân biệt được kẻ thù. Tất cả sự phân biệt thực sự đều xảy đến qua một tấm lòng đã ngưng cố gắng chật giả. Một tấm lòng nhận biết, ngay trong sự thử thách tàn khốc mà cá nhân đó đang đấu tranh, rằng Jehovah là Đức Chúa Trời. Có một trạm nhiễu âm đang ngăn cản khả năng phân biệt chúng ta. Những tư tưởng và những phản ứng của chúng ta đã ngăn cản chúng ta nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời. Nếu tiếng máy nổ của tâm trí xác thịt chưa được tắt đi, thì sự phân biệt thực sự sẽ không liên tục thuộc về chúng ta. Chúng ta phải biết chết đi những tánh ưa xét đoán của bản thân, những ý nghĩ trả đũa và tánh tự thúc đẩy. Thật vậy, Chúa Giêsu đã phán ta không thể tự mình làm nổi việc gì, ta xét đoán theo điều ta nghe. Giăng đoạn 5 câu 30, Ngài đã ngưng nỗ lực. Chúng ta cũng phải học cách lắng nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta ngưng nỗ lực, khi chúng ta lắng nghe, chúng ta mới có thể phán đoán và phân biệt. Tình yêu thương chan chứa đem theo với nó sự phân biệt. Điều tôi xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu. Philip đoạn 1 câu 9. Sự phân biệt phát xuất từ tình yêu thương chan chứa. Tình yêu thương chan chứa là gì? Đó là tình yêu từ chúng ta nhảy qua đến với những người khác. Tình yêu đó đã được thúc đẩy bởi sự kết ước lâu dài. Nó được sức dầu bởi tình yêu hy sinh. Có một sự phân biệt giả căn cứ trên sự bất tín nhiệm, sự nghi ngờ và sự sợ hãi. Bạn có thể nhận biết sự phân biệt giả bằng sự lạnh lẽo ở chung quanh nó. Sự phân biệt giả có thể được gói ghém bằng loại bao bì yêu thương, nhưng nó không xuất phát từ sự yêu thương mà là từ sự phê bình, chỉ trích. Sự phân biệt thật được đâm rễ sâu xa trong tình yêu thương. Nếu muốn, bạn hãy vẽ ra một hình ảnh một thanh niên tóc dài. Anh ta có quần áo thật lâu thôi lết thết, lại có những hình xăm trên cả hai cánh tay. Lúc đó là ban đêm, anh ta đang đi hướng về phía bạn trên một con đường vắng vẻ. Thật là dễ xét đoán một người như thế theo dáng vẻ bề ngoài thấy được. Bây giờ ta hãy nhìn chàng thanh niên này trong cùng bối cảnh, trong tư cách một người mẹ anh ta. Lúc đó bạn vẫn còn nhìn thấy dáng vẻ bề ngoài của anh ta, nhưng khi nhìn anh, bạn có một nhận thức rõ về cuộc đời của anh và một niềm hy vọng cho tương lai của anh. Bạn nhìn thấy anh ta vốn là một cậu bé lớn lên không có cha dìu dắt, một đứa bé thường bị các bạn bè của nó khước từ. Lúc đó bạn sẽ có một sự kết ước sâu xa đối với anh, một sự kết ước được nâng đỡ bởi tình yêu, được bạn mang theo mãi vì bạn đã chịu khổ khi sanh anh ta ra trên cõi đời này. Sự phân biệt giả chỉ nhìn thấy bề ngoài của con người hay hoàn cảnh và cứ tưởng như mình đã biết được ở bên trong. Những sự phán xét của họ là sai lầm bởi vì họ không kết ước với sự tẩy sạch của hội thánh. Họ cũng không sẵn sàng để chất giả vì hội thánh và khai sanh ra hội thánh. Sự phân biệt thiêng liêng phát xuất từ những động cơ thánh thiện. Những động cơ thánh thiện đâm rễ trong tình yêu kết ước. Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. Giăng đoạn 7 câu 24. Sự xét đoán công bình là kết quả trực tiếp của tình yêu thương. Nếu bạn không thể cầu nguyện trước tình yêu cho một người hoặc cho hội thánh, thì đừng nghĩ rằng bạn đang có được sự phân biệt thật. Tình yêu thương đến trước sự bình an, và sự bình an đến trước sự nhận biết. Không có tình yêu và sự bình an trong lòng bạn thì sự xét đoán của bạn rất tàn nhẫn. Dù nụ cười có nở trên gương mặt của bạn, tấm lòng của bạn sẽ đầy sự giận dữ. Sự phân biệt giả dối luôn luôn là chậm nghe, dội nói và dội nóng giận. Sự bình an phải cai trị tấm lòng của chúng ta. Có một sự căng thẳng đang nằm bên dưới sự phân biệt giả dối. Một sự âu lo thúc ép tâm trí phải phê phán. Sự phân biệt thật phát xuất từ một tấm lòng bình an, thanh sạch, một sự phân biệt đáng ngạc nhiên nhờ sự khôn ngoan và ân điển trong tiếng phán của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ rằng, những tư tưởng của chúng ta sẽ luôn luôn mang màu sắc của những thái độ trong lòng của chúng ta. Chúa Giêsu phán, do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Matthew đoạn 12 câu 34. Ngài cũng phán, tự lòng người mà ra những ác tưởng. Sách Mác đoạn 7 câu 21. Ngài lại phán, kẻ có lòng trong sạch sẽ thấy Đức Chúa Trời. Sách Matthew đoạn 5 câu 8. Từ lòng mà miệng nói ra, từ mắt thấy mà tâm trí suy nghĩ. Thật ra Châm Ngôn đoạn 4 câu 23 dạy chúng ta rằng, vì các nguồn sự sống do nơi lòng mà ra. Sự sống, như chúng ta biết, được căn cứ trên tình trạng của tấm lòng chúng ta. Điều này rất quan trọng, vì những ân tứ của Đức Thánh Linh phải trải qua tấm lòng của chúng ta trước khi chúng được trình bày ra cho thế giới chung quanh chúng ta. Nói cách khác, nếu lòng chúng ta không ngay thẳng, thì các ân tứ của chúng ta cũng sẽ không đúng nữa. Khi tấm lòng bất an thì nó không thể nghe Chúa phán. Vì vậy, chúng ta phải học cách không tin cậy sự phán xét của chúng ta khi lòng chúng ta cay đắng, giận dữ, có tham vọng hay chất chứa sự tranh chấp vì bất cứ lý do gì. Kinh Thánh dạy chúng ta hãy để sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng chúng ta. Colossae đoạn 3 câu 15. Để nghe rõ Đức Chúa Trời, trước hết chúng ta phải có sự bình an. Vua Salomon đã viết, thà đầy một lòng bàn tay mà bình an hơn là đầy cả hai tay mà bị lao khổ theo luồng gió thổi. Truyền Đạo, đoạn 4 câu 6. Có quá nhiều lao khổ nhọc nhằn trong tâm trí chúng ta, quá nhiều sự cố gắng chật vả chạy theo luồng gió thổi. Nếu chúng ta muốn biết phân biệt, chúng ta phải trở nên hết sức yên tĩnh. Đây không phải là một tình trạng tiêu cực, thụ động của tâm trí, nhưng là một sự trông mong, tập chú, chờ đợi Đức Chúa Trời. Sự phân biệt phát xuất từ sự nhạy bén của chúng ta đối với Đấng Christ trong lĩnh vực của Đức Thánh Linh. Sự phân biệt đó đến từ trong động cơ yêu thương dục thúc chúng ta, từ sự bình an trong lòng chúng ta và một thái độ trông đợi của tâm trí ta hướng về Đức Chúa Trời. Qua một đời sống được Đức Chúa Trời chuẩn bị như thế thì ân tứ phân biệt được bày tỏ ra.